Việt Nam thống nhất mang mặt chung từ đây mỗi lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên là cùng vui trong anh ra vàng bàn lời tốt thương vang ca đón nhau Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, mùng 4 tháng 9, dương lịch 2015, tức 22 tháng 7, âm lịch Ất Mùi. Theo lời yêu cầu của số đông thính giả tại Việt Nam, viết thư yêu cầu Đài Phật giáo Việt Nam phát lại chương trình về 40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Qua đó, có tiếng nói của ba ngài Tăng Thấm, Đức Cố Đệ Tam Tăng Thấm Thích Đôn Hầu, Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thấm Thích Huyền Quang và Đức Đương Kim Đề Ngụ Tăng Thấm Thích Quảng Độ. Đây là chương trình ký ức 40 năm nhân kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4 do Đại Á Châu Tự Do thực hiện. Đặc biệt về Phật giáo thì có ba chương trình về hiện tình Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Qua ba chương trình này, lần đầu tiên thính giả được nghe tiếng nói của ngài Thích Đôn Hầu và ngài Thích Huyền Quang. Xin mời quý thính giả nghe ba chương trình ấy sau đây.
Thưa quý vị, mở đầu phần tin thời sự tối nay, chúng tôi có bài viết về những diễn biến của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ khi ra đời tại Sài Gòn năm 1964. Các tăng ni Phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nói về diễn biến xảy ra trong những ngày bị đàn áp. Cuộc đàn áp quy mô là bài thứ nhất do Ỷ Lan trình bày.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, ký ức 40 năm, bài 1, cuộc đàn áp quy mô. Danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra đời tại Sài Gòn ngày 4 tháng Giêng 1964 sau cuộc đấu tranh đòi hỏi bình đẳng tôn giáo và tự do tín ngưỡng năm 63, vì trước đó dù sứ mời của Pháp bó buộc Phật giáo phải hoạt động theo quy chế hiệp hội. Kể từ tháng 9 năm 75, cuộc đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bắt đầu theo chỉ thị số 20 của Đảng do Lê Duẩn ký năm 1960, khiến Phật giáo miền Bắc bị tiêu vong, nay đem thực hiện tại miền Nam. Từ cuối tháng 9 năm 75, Hòa thượng Thích Huyền Quang, nhân danh Viện Hóa Đạo, đã có văn thư phản đối Chủ tịch Cách mạng Lâm Thời về việc đập phá các tượng Phật Lộ Thiên. Nhiều hiện tượng khác như bắt treo hình Hồ Chí Minh trên bàn thờ tổ tiên, áp lực chư tăng hoàng tục hoặc đưa sang chiến trường Campuchia, cấm treo cờ Phật giáo trong các chùa viện, cưỡng chiếm các cơ sở văn hóa, giáo dục, từ thiện Phật giáo như cô nhi viện Quách Thị Trang, viện đại học Văn Hạnh, v.v. Hàng chục nghìn tăng ni Phật tử bị đưa vào trại cải tạo. Trong lịch sử Việt Nam, chưa có thời đại nào mà số lượng tăng ni Phật tử bị cầm tù đông đảo như dưới triều đại Hồ Chí Minh. Tình trạng đàn áp bức thiết khiến 12 tăng ni từ thiêu tập thể ngày 2 tháng 11 năm 75 tại Thiền viện Dược sư tỉnh Cần Thơ, dưới hàng biểu ngữ chết vinh hơn sống nhục. Đại đức Thích Huệ Hiền để lại chúc thư yêu sách chính quyền cách mạng thực hiện nhân quyền tự do tôn giáo, chấm dứt đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Tình trạng đàn áp có chủ trương và chính sách này, không ai lên tiếng rõ hơn. Đức Cố Đệ Tam Tăng Thấm Thích Đông Hầu. Năm Mậu Thân 68, Ngài bị Cộng sản bắt, đưa lên rừng, rồi đưa ra Hà Nội áp lực tuyên truyền cho chế độ, nhằm đánh lừa dư luận quốc tế là Phật giáo ủng hộ Bắc Việt. Thế nhưng, trở về lại miền Nam, Ngài từ nhiệm tất cả các chức vụ mà Hà Nội gán cho, lại còn tố cáo đàn áp Phật giáo và thảm sát Hòa Thượng Thích Thiện Minh. Sau đây là tiếng Ngài qua một băng thu âm được đăng tải trên tạp chí quê mẹ Paris.
Từ khi giải phóng đến nay, Phật giáo tổ chúng tôi là bị bao nhiêu khổ đau tan tập. Đi bất cứ đâu, về đạo khác thì chúng tôi không biết. Chứ về gặp các nhà chùa, Phật giáo, cán bộ đội phát biểu, hòa bình độc lập rồi, tu mà làm gì nữa. Tốt thu, thơ cách mạng hơn là thơ Phật. Từ đó, bắt đầu từ đó, sự vận động khủng bố Phật tử. Không cho họ để làm gì. Phá hoại tượng Phật Đồ Thiết ở Gia Lai, Tu Túc, Lâm Thuộc, Biện Hồ, Vũng Tàu, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, bộ đội gột giấy kéo xuống, đập vỡ tan hết. Sau đây thì còn bắt các vị tu sĩ, lý do là mấy ông sư đó là phản động theo là Chi Á, theo Mỹ, theo Mỹ, rồi lần lượt bắt cho đến các vị lãnh đạo trong việc hòa đạo nào, thượng tọa Huyền Quang, thượng tọa Quảng Độ, cho đến bắt thượng tọa Thiện Minh nữa, rồi để thì Thiện Minh chết nữa. Thiện Minh không có tội chi hết thì tại sao chánh phủ làm cái việc là lung hệ sức đi bắt tội cái người không có tội chi hết là Thiện Minh, mà là dung tha cho người có tội là cơ quan. Tôi thì không biết rõ cái luật quốc tế lắm, nhưng mà tôi đoán chắc rằng luật quốc tế không cho phép để cho người bị bắt chết trong trại giam, mà đây Thiện Minh đã chết trong trại giam. Cơ quan hỏi Thiện Minh chết vì xuất huyết nào, tôi cũng thể kết luận Thiện Minh chết không phải vì xuất huyết nào, mà vì bàn tay tội ác chính trong cơ quan tạo ra. Là bởi vì được tin Thiện Minh chết viện hòa đạo về liền thì thầy cả ông đã bỏ trong hòm mà liềm rồi, chỉ chưa cái mặt viện hòa đạo xin đem về để chôn cất cả ông cho. Tại sao vậy? Đây thì rõ ràng quá, rõ ràng như hai người hai là bốn, là trong người của Thiện Minh đầy cả thương tích, muốn che đầy thương tích đó, muốn che đầy lấp liếm cái việc làm của mình bằng cách là bỏ trong hòm mà liềm đi, bởi vì sợ người ta thấy những cái vết thương mà cả ông đã đánh đập. Là một công dân, tôi không thể để cho cơ quan làm những việc bất chính như vậy. Tôi xin nhắc lại ba điều yêu cầu. Một là yêu cầu chính phủ trả tự do tất cả các người tu sĩ bị bắt bởi giam cầm đã lâu mà không can án. Thứ hai, hãy đưa cái chết của thượng tọa Thiện Minh ra ánh sáng, nghĩa là phải đưa cái người giết Thiện Minh ra ánh sáng, không nói lối thối gì hết, có người giết. Thứ ba, hãy chấm dứt tình trạng khủng bố Phật giáo đồ ở các địa phương.
Ngày 16 tháng 4 năm 77, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo kêu gọi Phật tử Sài Gòn đấu tranh chống lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thông báo cho rằng trong giới lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất phái Ấn Quang có nhiều người vốn có mưu đồ xấu chống cách mạng, chống cộng sản. Số này đã thao túng giáo hội âm mưu kích động Phật tử chống lại các chính sách của nhà nước. Thông báo còn hăm dọa ra tay đàn áp. Hăm dọa biến thành sự thật, bảy vị lãnh đạo Viện Hoa Đào bị bắt giam, Hòa Thượng Huyền Quang, Hòa Thượng Quảng Độ bị giam 20 tháng nhờ áp lực quốc tế mới được thả nhưng bị quản chế. Hòa Thượng Thích Thiện Minh bị tra tấn đến chết tại trại thẩm vấn X4 đường Nguyễn Trãi Sài Gòn như Hòa Thượng Đông Hầu tố giác. Suốt 5 năm đàn áp khủng bố, nhưng không thành công tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Năm 1981, nhà cầm quyền Cộng sản chuyển qua chiêu bài mới gọi là Thống nhất Phật giáo, thành lập Hội Phật giáo Việt Nam tại Chùa Quán Sứ Hà Nội ngày 4 tháng 11 để làm công cụ chính trị cho đảng và nhà nước, ép buộc tăng ni Phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất phải gia nhập. Ông Xuân Thụy, bí thư Trung ương Đảng, kiêm trưởng ban dân vận, chỉ thị cho ông Đỗ Trung Hiếu, cán bộ tôn giáo vận, thực hiện cuộc thống nhất Phật giáo này. Ông giải thích cho ông Hiếu vì sao phải dẹp bỏ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất như sau. Quan trọng là Đảng không bao giờ lãnh đạo được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, mà ngược lại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trở thành một tổ chức tôn giáo rộng lớn, có đông đảo quần chúng, là một tổ chức có áp lực chính trị thường trực với Đảng và Chính phủ Việt Nam, hết lời dẫn. Năm 1994, hối hận việc làm sai lạc của mình, ông Hiếu cho phát hành tập sách Thống Nhất Phật giáo nói lên tất cả sự thật và tiết lộ. Cuộc thống nhất Phật giáo lần này, bên ngoài do các hòa thượng gánh vác, nhưng bên trong bàn tay Đảng Cộng sản Việt Nam xuyên suốt quá trình thống nhất để nắm và biến Phật giáo Việt Nam trở thành một tổ chức bù nhìn của Đảng. Nội dung hoạt động là do cúng bái chùa chiền, không có hoạt động gì liên quan tới quần chúng và xã hội. Hội Phật giáo Việt Nam ở trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tuân thủ luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hết lời dẫn. Kể từ đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị đưa ra ngoài vòng pháp luật, dù nhà nước không có văn kiện nào chính thức giải thể. Một cuộc đàn áp mới sắp khai trương. Hị Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris, xin đón nghe cuộc đàn áp quy mô phần 2 kỳ tới. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ký ước 40 năm, cuộc đàn áp quy mô, bài 2. Vài tháng sau, Giáo hội Phật giáo nhà nước ra đời tại Hà Nội ngày 24 tháng 2 năm 82, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định trục xuất hai hòa thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Đầu về quản chế tại quê quán Quảng Ngãi và Thái Bình, không qua sự xét xử của tòa án. Ngày 7 tháng 7 cùng năm, cưỡng chiếm chùa Ấn Quang là trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Toàn bộ tư liệu hồ sơ của Viện Hoa Đào bị đốt sạch trong 5 ngày mới hết. Năm 91, Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống Thích Tôn Hầu viên tịch tại chùa Linh Mù, Huế. Nhà nước muốn lợi dụng tang lễ này tuyên truyền chính trị cho Đảng. Nhưng di chúc ngài ngăn cấm, không tổ chức rầm rộ, không được điếu văn, ca tùng v.v. Nên 50 tăng ni tuyệt thực phản đối tại chùa Linh Mù. Có vị đòi tự thiêu, ngài để lại khuôn giáo giáo hội và trao quyền cho hai hòa thượng Huyền Quang và Quảng Đầu tiếp tục lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất để phục hồi quyền pháp lý cho giáo hội. Mặc dù bị công an phong tỏa, cấm đoán, tại lễ tang, hòa thượng Thích Huyền Quang dõng dạc tuyên bố trước lên đài quyết tâm thực hiện di chúc giáo phó.
Pháp lý là cái gì? Là những giấy tờ chỉ được viết ra cho một tổ chức tân lập, còn giáo hội ta đã có mặt trên giải đất này 2000 năm rồi. Đinh Lê Lý Trần đã chấp nhận Phật giáo. Pháp lý của giáo hội là 2000 năm truyền đạo trên giải đất Việt Nam này. Địa vị của giáo hội là 80% dân chúng và thành thị nông thôn hải đảo. Đó là cơ sở vững chắc, rộng rãi, muôn năm của giáo hội. Như vậy, pháp lý có thể cho ra và có thể thu lại. Và cho nên đừng đặt vấn đề pháp lý của thời đại, mà phải đặt là lịch sử truyền đạo và sự chấp nhận của dân chúng toàn tỉnh.
Trước sự bùng dậy của khối Phật giáo đầu sau tang lễ, tài liệu thuộc mật của Bộ Nội vụ viết ngày 18 tháng 8 năm 92, chỉ thị 5 biện pháp đấu tranh chống khối Phật giáo Thống Nhất, đặc biệt là phân hóa cao hàng ngũ giáo sĩ, cắt đứt chân tay với số cực đoan chống đối và thâm nhập đặc tình trong tăng tín đồ Phật giáo. Vì thực hiện và phổ biến di chúc ngài Đông Hầu, chư tăng chùa Linh Mù bị đàn áp dữ dội, đưa tới cuộc biểu tình 40.000 Phật tử Huế xuống đường ngày 24 tháng 5 93 đòi hỏi nhân quyền và tự do tôn giáo. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất chưa hề có dưới chế độ cộng sản. Tại hội nghị diễn biến hòa bình ở Hải Phòng ngày 26 tháng 6 cùng năm, tướng Đặng Vũ Hiệp đánh giá cuộc biểu tình của Phật tử Huế có nguy cơ mất nước. Sự kiện hy hữu xảy ra là ngày 2 tháng 4 2003, Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp Hòa thượng Thích Huyền Quang nhân dịp ngài ra Hà Nội giải phẫu khối u ở mặt, một thủ tướng tiếp một tù nhân. Thủ tướng xin Hòa thượng hỷ xả cho trường đã qua vì cán bộ cấp địa phương làm sai. Nhiều nhà quan sát tưởng rằng vấn đề Phật giáo được lắng yên. Thế nhưng, sau Đại hội Phật giáo kỳ 8 do Hòa thượng Huyền Quang triệu tập tại Tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định, ngày 1 tháng 10, 2003, để bổ sung nhân sự vào hai viện Tân Thấm và viện Hoa Đào, thì chuyến xe chở 10 vị giáo phẩm về lại Sài Gòn, bị trần bắt ở Lương Sơn hôm 8 tháng 10, trong số có hai ngài Huyền Quang và Quảng Đầu. Tất cả đều bị bắt đi làm việc và ra khẩu lệnh quản chế. Từ đó đến nay, giáo hội luôn bị đàn áp, sát nhiều thường trực. Mọi hoạt động của 20 ban đại diện giáo hội tại các tỉnh thành đều bị ngăn cấm. Chủ Giác Minh, cụ Hòa Thượng Thanh Quang ở Đà Nẵng bị phong tỏa thường trực, các đại lễ Phật đản, Vu Lan hay Tết bị ngăn cấm tổ chức. Thế nhưng, giáo hội không ngừng lên tiếng cho những vấn nạn xã hội hay đất nước. Từ nơi quản chế của ngài, ngày 20 tháng 11 năm 93, Hòa Thượng Thích Huyền Quang ra tuyên cáo giải trừ quốc nạn và pháp nạn, yêu sách bỏ điều 4 trên hiến pháp và bầu cử lại quốc hội dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc với sự tham gia của tất cả các đảng phái quốc gia. Đầu năm 1994, Hòa Thượng Thích Quảng Đầu bị bắt khi dẫn phái đoàn Viện Hoa Đào đi cứu trợ nạn bão lụt khủng khiếp ở đồng bằng sông Cửu Long. Bị kết án 5 năm tù, giam tại nhà tù Ba Sao. Được ân xá năm 98, nhưng vẫn còn quản chế tại Thiên Minh Thiền Viện Sài Gòn. Ngài tuyên bố, tôi đi từ nhà tù nhỏ vào nhà tù lớn. Năm 2001, Ngài công bố lời kêu gọi cho dân chủ với giải pháp 8 điểm thực hiện mà Ngài xem như giải pháp duy nhất cứu nguy dân tộc. Ngày 15 tháng 7, 2007, Hòa Thượng Quảng Đầu đến ủy lạo về tiếp tế thực phẩm thuốc men cho dân quan khiếu kiện trước tiền đình Quốc hội 2 ở Sài Gòn. Việc làm bị báo chí truyền thông nhà nước tố cáo hăm dọa trong vòng 3 tháng. Ngài cũng nhiều lần lên tiếng tố cáo về việc Trung Quốc xâm lấn lãnh thổ về biển đảo, nàng Bốc Xít Tây Nguyên, nơi Trung Quốc nắm yết hầu quân sự, chiếm đóng Hoàng Sa, Trường Sa, cho đến gần đây, năm 2014, biên cố giàn khoan Hải Dương 981. Nhiều vị đại sứ các nước như Hoa Kỳ, Na Uy, Đức, Anh, Pháp vẫn thường xuyên đến Vân An trao đổi với Đức Tăng Thống Thích Quảng Đầu. Liên tiếp nhiều năm, Ngài được đề cử ứng viên giải Nobel Hòa Bình. Năm 2003, Ngài và Ngài Huyền Quang được trao giải nhân quyền cụ tiệp dưới sự chủ trì của cựu tổng thống Václav Havel. Năm 2006, Ngài được giải nhân quyền quốc tế Rafto của Vương quốc Na Uy. Nhờ sự lưu tâm quốc tế này mà Ngài và hàng giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không bị khủng bố, bắt giam tùy tiện như những năm sau 30 tháng 4 75. Ngài xác nhận lập trường giáo hội suốt 40 năm qua không hề thay đổi như sau.
Chừng nào mà chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam còn thì giáo hội không được sinh hoạt bình thường đâu. Họ dùng đủ cách để mà xóa sổ, xóa sạch cái danh nghĩa của giáo hội Phật giáo Việt Nam lúc đó trên đất nước Việt Nam. Nhưng mà chưa hết đâu, còn nhiều. Vì thế cho nên cứ sẵn sàng, chuẩn bị tinh thần để đón nhận, để đương đầu. Cho nên trước khi mà tiến đưa Đức Tăng Thống đến nơi an nghỉ cuối cùng như chúng tôi đã nói rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục con đường đi của Ngài. Còn rất nhiều khó khăn, còn rất nhiều chông gai, nhưng sẵn sàng vượt qua. Còn hơi thở thì vẫn cứ phải tiếp tục. Đó là cái chí nguyện của giáo hội.
Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris, xin đón nghe kỳ tới phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Đầu về ký ức 40 năm Phật giáo.
Thưa quý thính giả, trong loạt bài Giáo hội Việt Nam Thống Nhất Ký ức 40 năm, tối nay chúng tôi phát bài thứ 3 phỏng vấn đặc biệt Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ từ Thanh Minh Thiền Viện Sài Gòn. Xin nhường lời chị Ỷ Lan.
Ngưỡng bạch Đức Tăng Thống, Đài Á Châu Tự Do mở mục Ký ức 40 năm đánh dấu ngày chiến tranh chấm dứt 30 tháng 4 năm 75. Kính xin Đức Tăng Thống một lời tổng kết về tình hình Phật giáo nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nói riêng tại Việt Nam 40 năm qua.
30 tháng 4 năm 1975, Cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Toàn dân Việt Nam bị nô lệ hóa bởi một chính sách phi nhân tàn bạo, hận thù và bất bao dung tôn giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chúng tôi bị tước đoạt pháp lý 2000 năm, đã các vị lãnh đạo giáo hội bị đàn áp khốc liệt, 15 tăng ni chùa Dược Sư đã bị thiêu, đã tự thiêu, hòa thượng Thiện Minh bị đánh chết trong nhà tù, các bản thân tôi và đức đệ tử tổng thống thì cũng bị lưu đày để nguyên quán. Tưởng của giáo hội Phật giáo Việt Nam Đông Kinh vẫn tồn tại trong quần chúng Phật tử. Do đó, năm 1981, Cộng sản phải lập ra giáo hội Phật giáo Việt Nam, một cái giáo hội thừa sai là làm công cụ cho nhà nước do sự chỉ đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đông Nhất chúng tôi không những bị tước đoạt pháp lý mà tất cả cơ sở của giáo hội đều bị nhà nước quyết đoạt giao cho giáo hội thừa sai này. Nhiều Phật tử đã tự thiêu phản đối để bảo vệ giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, phản đối việc bán đứng lãnh thổ lãnh hải tài nguyên của cha ông cho Trung Cộng, như Phật tử Hải Minh, Hồ Tấn Anh, Nguyên Giạp, Phạm Gia Bình, Đồng Xuân, Lưu Thị Tuyết Mai, vân vân. Nhưng nhà nước đã thất bại, giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chúng tôi vẫn uy dũng tồn tại trước sự đàn áp khốc liệt này. Phật tử khắp nơi bị công an mời làm việc, buộc cam kết từ bỏ giáo hội, nếu không con cái sẽ không được đi học, vợ chồng không được làm ăn, gây khốn đốn cho nhiều gia đình Phật tử. Nhưng họ vẫn kiên cường bám sát đường lối của giáo hội, duy trì pháp lý 2000 năm Phật giáo Việt Nam. Dưới sự đàn áp đó, 40 năm qua giáo hội và Phật tử đã chịu đựng kiên trì đòi lại pháp lý cũng như đòi tự do dân chủ và hạnh phúc của 90 triệu dân nhân Việt Nam, cương quyết chống nội xâm và ngoại xâm để bảo vệ đạo pháp dân tộc, đất nước của chúng ta.
Kính xin Đức Tăng Thông cho biết cảm xúc hay là cảm giác về ngày 30 tháng 4 75 khi bộ đội Bắc Việt tiến chiếm Sài Gòn. Có nguồn tin nói rằng chư Tăng Ni đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã xuống đường đón rước bộ đội Bắc Việt, hoặc tin chùa Ấn Quang tổ chức lễ sinh nhật ông Hồ Chí Minh với hàng chục nghìn Phật tử tham dự. Sự kiện này có đúng không bạch Đức Tăng Thông?
Đây hoàn toàn là sai. Đó chỉ là luận điều tuyên truyền của những kẻ phá hoại nhằm đánh lừa dư luận quần chúng trong và ngoài nước mà thôi. Thứ nhất là vào tháng 5 năm 1975, sau khi Cộng sản cưỡng chiếm Việt Nam, thì Viện Hóa Đạo đã họp tại chùa Ấn Quang để bàn về việc tổ chức đại lễ Phật đản và thảo luận về đường hướng sinh hoạt của giáo hội trong tình hình mới. Bên ngoài chùa Ấn Quang lúc ấy đồng bào tụ tập rất đông. Thế lợi dụng cơ hội này, những người kẻ cái đoàn đã xách động quần chúng biểu tình hoan hô Hồ Chí Minh, hoan hô cách mạng thành công. Nên nhớ rằng bản thân Viện Hóa Đạo không hề có một thông tư thông cáo nào kêu gọi xuống đường biểu tình, đồng thời tất cả thành viên lãnh đạo Viện Hóa Đạo không một ai tham dự cuộc biểu tình này cả. Như vậy làm gì có cái việc Viện Hóa Đạo tổ chức xuống đường để hoan hô như là họ đã tuyên truyền. Thứ hai, việc giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã tổ chức cái sinh nhật của ông Hồ Chí Minh cũng là một sự xuyên tạc trắng trợn, cũng là sự bịa đặt thôi chứ hoàn toàn không có việc đó. Họ làm như thế là để nhằm giảm cái uy tín của giáo hội. Trước hết là giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chỉ tổ chức đại lễ Phật đản hàng năm, chứ không có tổ chức bất cứ một cái lễ sinh nhật của bất cứ một nhân vật nào, kể cả các vị tăng thống nữa. Thứ nữa là khuôn viên chùa Ấn Quang không chứa nổi đến 500 người, vậy thì làm sao có cả hàng chục nghìn người tham dự được. Bây giờ chùa Ấn Quang vẫn còn đó, cái khuôn viên chùa Ấn Quang vẫn thế thôi, bởi vì nó không cần đất mở rộng nữa, để hoàn toàn sự bịa đặt thôi. Viện Hóa Đạo không có hề làm cử chỉ gì tán thán nào hay là bày tỏ ý kiến của mình trong cái dịp lễ này cả. Từ trước này vẫn thế, chỉ là như vậy làm sao mà nó giáo hội chúng ta tổ chức ai tham dự. Đây là hoàn toàn một sự đặc biệt địa đặt trên tạc mà thôi, chụp mũ giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bác bỏ tất cả cái lập luận này. Khi đó tôi là tổng thư ký Viện Hóa Đạo, tôi xác nhận một lần nữa là không bao giờ giáo hội từ trước này, không bao giờ giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tổ chức bất cứ một cái lễ nhỏ nào, lớn hay nhỏ, vào cái dịp mà kỷ niệm cái ngày sinh nhật của ông Hồ Chí Minh cả. Đây là, có thể đây là một lần cuối cùng nữa tôi xin xác nhận như thế, để cho dư luận trong và ngoài nước biết.
Ngưỡng bạc Đức Tăng Thống, 40 năm trước, lập trường Hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất là như vậy, nhưng 40 năm sau thì lập trường của giáo hội như thế nào?
Phật tử cũng đi dư luận trong và ngoài nước đều biết rõ chuyện này. Lập trường của giáo từ trước đến giờ không bao giờ thay đổi, trước sau thì sao vậy, tính nhất định không bao giờ thay đổi. Thì trừ khi mà đất nước có một biến chuyển thì rất lớn thay đổi, về hoàn cảnh đó giáo hội cũng phải thay đổi. Nhưng mà bây giờ đất nước chưa có một cái gì chuyển biến khá lớn cả, thì giáo hội vẫn giữ cái lập trường của mình. Giáo hội sống chung với dân tộc đây, từ ngàn xưa chứ còn bây giờ. Thì dân tộc thế nào thì giáo hội cũng phải chịu thế. Dân tộc sướng thì giáo hội sướng, mà dân tộc khổ giáo hội cũng phải chịu khổ chung với dân tộc. Thì nghĩa là nói nôm na, khi nào dân tộc Việt Nam hiện giờ mà có được cái nền dân chủ tự do, các quốc gia tiến bộ trên thế giới, thì giáo hội cũng sẽ phải hoạt động theo đúng. Nhưng mà hiện giờ từ bao nhiêu chục năm nay, kể từ 75 giờ, dân tộc Việt Nam vẫn chưa có một cái nền dân chủ thực sự mà người ta mong muốn. Toàn dân vẫn còn phải sống dưới chế độ thực sự là độc tài, toàn trị. Thì như vậy giáo hội không thể tách rời cuộc sống của nhân dân, mà chừng nào mà dân tộc được dân chủ tự do thì giáo hội sẽ có dân chủ cho, còn chưa có thì giáo hội vẫn phải vận động làm thế nào có được nền dân chủ tự do như là các nước từng đó tiến bộ trên thế giới. Từ nào đã đó chưa đạt được thì giáo hội lập trường giáo hội từ sau 75 đến trước sau như một không thay đổi.
Xin cảm ơn Đức Tăng Thâm Thích Quảng Độ. Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.